là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2015. Bắc Triều Tiên bất ngờ hủy bỏ chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tới đất nước này.
Only this morning, the authorities of the Democratic People's Republic of Korea.
Tổng thư ký Ban nói rằng Bắc Triều Tiên không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho sự thay đổi và phút chót này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp chỗ ở tạm thời cho di dân. Mỹ tái khẳng định ủng hộ chiến dịch hành quân của Iraq tái chiếm Ramadi. Tổng thống Poroshenko tuyên bố Ukraine đang trong chiến tranh thật sự với Nga.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin về cam kết của Đô đốc Hải quân Mỹ sẽ hậu thuẫn ASEAN nếu khối này cam kết chống lại Trung Quốc. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về chuyến thăm tới Bắc Triều Tiên bị hủy bỏ của người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Chính phủ Bắc Triều Tiên cho biết họ có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Loan báo này được đưa ra không lâu sau khi Bình Nhưỡng hủy bỏ chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, những hành động khiêu khích và thái độ xa lánh với thế giới bên ngoài của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang gây thương hại cho những nỗ lực hòa giải và làm cho Bình Nhưỡng bị cô lập nhiều hơn nữa. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau khi đã chuẩn bị trong hơn một tuần lễ nay để lên đường đi thăm khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kinh ngạc vì sự hủy bỏ đột ngột của Bình Nhưỡng.
Sáng sớm hôm nay, giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thông qua các kênh ngoại giao để thông báo cho chúng tôi là họ đảo ngược quyết định để cho tôi đến thăm khu công nghiệp Kaesong. Không có sự giải thích nào được đưa ra cho sự thay đổi vào phút chót này.
Khu công nghiệp Kaesong là một trong vài dự án còn sót lại trong chính sách Ánh Dương của Nam Triều Tiên, một chính sách bắt đầu hơn 10 năm trước để xây dựng sự tin tưởng với miền Bắc Cộng sản bằng cách cung cấp viện trợ vô điều kiện và tiến hành các chương trình hỗ trợ kinh tế. Các chương trình trợ giúp khác của Nam Triều Tiên đã bị đình chỉ, và các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên đã được áp dụng vào năm 2010 sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông muốn thúc đẩy cho hòa giải và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói rằng chuyến viếng thăm của ông tới Kaesong, nơi hơn 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc trong hơn 100 công xưởng của các công ty Nam Triều Tiên, sẽ nêu bật những lợi ích của sự chủ động giao tiếp và hợp tác. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, ông Lim Byung-chul, cũng bày tỏ hối tiếc về quyết định mới nhất của Bình Nhưỡng.
Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên chớ đi theo con đường của sự cô lập, mà hãy chọn con đường của hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Sau khi việc hủy bỏ chuyến đi của ông Ban Ki-moon được loan báo, hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng giờ đây đã có khả năng để thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Nếu tin này là chính xác, Bình Nhưỡng có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn tầm ngắn hoặc tầm xa. Hồi đầu tháng này, các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên có 20 đầu đạn hạt nhân. Mới đây, Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm, giúp cho họ có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới. Sự hủy bỏ đột ngột của Bắc Triều Tiên, theo các nhà quan sát, không phải là một sự việc hoàn toàn bất ngờ, vì Bình Nhưỡng lâu nay vẫn mạnh mẽ chống đối những sự hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân của họ và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đưa ông Kim Jong-un và các giới chức khác ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống lại loài người. năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã chế tài Bình Nhưỡng sau khi nước này tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cho biết việc hủy bỏ chuyến viếng thăm của ông Ban Ki-moon là để trả đũa cho những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc buộc Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm về những hành vi chà đạp nhân quyền.
Điều mà họ đang làm là chơi một trò chơi bắn hạ người đưa tin với Liên Hiệp Quốc, tìm cách trừng phạt hoặc tẩy chay Liên Hiệp Quốc bất cứ khi nào họ có thể làm như vậy. Việc không để cho ông Ban Ki-moon tới thăm khu công nghiệp Kaesong là thí dụ mới nhất của trò chơi đó.
Trong chuyến viếng thăm Seoul mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Bình Nhưỡng đã bác bỏ những nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm thực hiện lại cuộc đàm phán quốc tế để ngưng chương trình hạt nhân đổi lấy viện trợ kinh tế. Hồi đầu tháng này, ông Kim Jong-un đã hủy bỏ vào phút chót kế hoạch tới Moscow để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt ở châu Âu. Cũng có tin cho biết ông Kim Jong-un đã xử tử ít nhất 15 quan chức cấp cao trong năm nay, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng bị hành quyết bằng súng phòng không. Ông Robertson cho rằng những hành động tiền hậu bất nhất trên trường ngoại giao, những hành vi khiêu khích và sự tàn bạo của ông Kim Jong-un là các dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng chẳng những muốn xa lánh thế giới bên ngoài mà có lẽ còn đang trải qua một vụ xung đột nghiêm trọng trong nội bộ.
Quay sang Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp chỗ tị nạn tạm thời cho hàng ngàn di dân và các nạn nhân bị buôn người bị mắc kẹt ngoài biển. Bước đột phá này được loan báo ngày hôm nay sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Ba nước đã tỏ ra lưỡng lự trong việc hỗ trợ di dân. Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman thông báo là theo thỏa thuận vừa kể, Malaysia và Indonesia sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho chừng 7.000 di dân bị mắc kẹt. Ông cho biết thêm rằng hai nước cũng đồng ý cung cấp chỗ ở tạm cho di dân với điều kiện là tiến trình tái định cư và hồi hương được cộng đồng quốc tế hoàn tất trong vòng một năm. Ngoại trưởng Malaysia kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước khác cùng các tổ chức phi chính phủ trong sứ mạng này. Giới hữu trách Thái Lan không cam kết cung cấp chỗ ở cho di dân. Thay vào đó, họ cho biết là sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cho phép những người tị nạn lâm bệnh được lên đất liền chữa trị. Đại diện tổ chức theo dõi nhân quyền ông Phil Robertson nhận xét, thỏa thuận vừa đạt được sẽ là dấu mốc chấm dứt những chính sách từ chối của khu vực mà qua đó chính phủ các nước Đông Nam Á đã buộc các tàu di dân phải quay ngược ra biển. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Robertson, thì thật đáng tiếc là Thái Lan không đồng ý cung cấp chỗ ở cho thuyền nhân như Malaysia. Ông Robertson nói, chúng ta hãy hy vọng rằng quyết định của giới lãnh đạo Thái Lan chỉ là tạm thời và rằng Bangkok sẽ nhận thấy là họ cần phải nhanh chóng thay đổi lập trường để cùng với Indonesia và Malaysia cứu giúp những số phận trên sóng cao biển cả và cung cấp cho họ chỗ ở nhân đạo cũng như sự hỗ trợ trên đất liền. Gần 3.000 thuyền nhân đã được giải cứu hoặc đã tới được các bờ biển của Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động nhân quyền khuyến cáo là còn hàng ngàn người nữa có phần chắc đang bị mắc kẹt trên biển và đang cạn kiệt hàng tiếp tế. Cuộc khủng hoảng bắt đầu trước đây trong tháng khi Thái Lan triệt phá các mạng lưới buôn người lâu nay nhắm vào những người thiểu số Rohingya. Các tay buôn người tẩu thoát, bỏ lại hàng ngàn thuyền nhân trôi giặt trên biển. Tổng thống Barack Obama tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với Thủ tướng Iraq, cũng như quyết định lên kế hoạch một chiến dịch hành quân chiếm lại quyền kiểm soát Ramadi giữa lúc lực lượng Iraq và các dân quân Shiite đã tập trung bên ngoài thành phố phía Tây này. Binh sĩ Iraq và các dân quân trước đây từng lấy lại thành công thành phố Tikrit. Tuy nhiên, ngày hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đài Steve Warren cho hay giành lại Ramadi khó khăn hơn rất nhiều vì lực lượng Iraq đã bỏ lại vô số thiết bị quân sự của Hoa Kỳ khi tháo chạy ra khỏi thành phố. Ông Ben Conable, một phân tích gia thuộc khu vực, hôm nay nói với đài VOA rằng bỏ lại xe tăng, đạn pháo cùng các phương tiện chuyên chở nhân sự khiến tình hình bị đắt hơn rất nhiều. Các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm Ramadi hôm Chủ nhật sau vài ngày giao tranh mà giới hữu trách cho hay là đã khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Kể từ đó, các binh sĩ hành quân Iraq đã rút lui về phía đông của thành phố, trong khi các dân quân đáp lời kêu gọi của Thủ tướng gia nhập lực lượng chính phủ và tập hợp gần Ramadi để chuẩn bị cho một chiến dịch hành quân có thể có. lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày hôm nay tuyên bố các thanh sát viên quốc tế sẽ không được phép tiếp cận với giới khoa học gia hoặc các địa điểm quân sự của Iran dưới bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với các cường quốc trên thế giới. Ông cũng khẳng định rằng Iran sẽ không lùi bước trước các đòi hỏi thái quá. Các nhà thương thuyết của Iran và Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp, Mỹ, Đức đang bàn thảo về các chi tiết của thỏa thuận chung cuộc nhằm xuống thang chương trình hạt nhân của Iran, để đổi lại Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp chế tài. Các bên đạt được thỏa thuận khung hồi tháng trước và tự đề ra thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 phải đạt được thỏa thuận chung quyết. Các cuộc thương lượng ngày hôm nay đang tiếp diễn tại Vienna với sự tham gia của các chuyên gia từ cả hai phía. Iran nhất quyết khẳng định là chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình với các ứng dụng để nghiên cứu y khoa và phát điện, chứ không phải để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết tất cả các thành viên của lực lượng an ninh Iraq đã rời khỏi Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar, sau khi các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo tiến chiếm thành phố này. Theo tường thuật của thông tín viên Carl Abab của đài VOA tại ngũ giác đài, các giới chức quân sự Mỹ thừa nhận việc chiếm lại Ramadi từ tay các phần tử cực đoan sẽ rất khó khăn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Cuộc triệt thoái khỏi Ramadi đã hoàn tất. Phát ngôn viên ngũ giác đài là đại tá Steve Warren hôm thứ Ba cho báo chí biết rằng tất cả các thành viên của lực lượng an ninh Iraq đã rời khỏi thành phố. Và vào thời điểm này, các giới chức của liên minh chưa biết rõ là việc tái chiếm thành phố sẽ diễn ra khi nào và bằng cách nào.
Tôi nhất định sẽ không bàn tới một thời biểu, nhưng đó sẽ là một cuộc chiến đấu khó khăn.
Việc chiếm được Ramadi là một trong những thành quả lớn nhất của phiến quân nhà nước Hồi giáo kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu chiến dịch oanh kích nhắm vào nhóm khủng bố này cách nay gần một năm. Đại tá Warren cho biết, trong lúc rút lui, các lực lượng của Iraq đã bỏ lại nhiều trang thiết bị quân sự.
In the neighborhood of dozens of tracked vehicles and probably
khoảng mấy mươi chiếc xe tăng và xe thiết giáp và có lẽ khoảng 100 chiếc xe thông thường đã bị bỏ lại.
Theo đánh giá của Liên minh thì một số quân xa bị hỏng và đã không di chuyển trong nhiều tháng này, nhưng nhiều chiếc còn hoạt động tốt. Đại tá Warren cho biết Liên minh sẽ tìm cách phá hủy tất cả những quân xa bị lọt vào tay địch quân. Hàng vạn cư dân Ramadi đã bỏ chạy sau khi thành phố rơi vào tay nhà nước Hồi giáo hôm Chủ nhật. Các cơ quan cứu trợ đã bắt đầu phân phát lương thực và nước uống cho người tản cư, nhưng họ cho biết là họ cần có thêm phẩm vật cứu trợ.
Mặc dù các lực lượng Iraq đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo đánh bại ở Ramadi, các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama không có ý định từ bỏ chiến lược của ông để chống lại nhóm hiếu chiến này ở Iraq. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Hôm thứ Ba, trong lúc hàng vạn người bỏ chạy ra khỏi thành phố Ramadi và có những dấu hiệu của những sự chuẩn bị cho một cuộc phản công, Tòa Bạch Ốc đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề họ định làm gì trong những ngày tới đây. Tuy các lực lượng Iraq tiếp tục rút lui, không có dấu hiệu về một sự thay đổi lớn trong chiến lược của Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết trước khi Ramadi hoàn toàn thất thủ, chiến dịch của Tổng thống Obama để chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo đã có được tiến bộ và đạt được nhiều thành quả.
There have been areas of setback too. That doesn't mean that the strategy needs to be.
Cũng có những lĩnh vực gặp thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lược này cần phải vứt bỏ.
Với sự tháo chạy của các lực lượng Iraq, một số nhà quan sát ở Washington e rằng thắng lợi Ramadi có thể làm cho nhà nước Hồi giáo trở nên táo bạo hơn, và một khi có cơ hội, họ sẽ tấn công thủ đô Baghdad cách Ramadi 130 km về hướng đông. Ông Michael O'Hallan, một nhà phân tích an ninh của Viện Brookings ở Washington, nhận định như sau.
I think if we were to decide that just because ISIL has not made a play for Baghdad recently that it's lost.
Nếu chúng ta nghĩ rằng bởi vì nhà nước Hồi giáo không tìm cách tấn công Baghdad trong thời gian qua, cho nên bọn chúng không còn muốn chiếm thủ đô của Iraq nữa, thì đó sẽ là một sự sai lầm lớn về phần chúng ta. Ramadi nằm rất gần Baghdad, và điều đó làm cho tôi cảm thấy lo ngại nhiều hơn về vấn đề này so với 48 giờ đồng hồ trước đây.
Tổng thống Obama đã tham khảo ý kiến với các thành viên trong Toán An ninh Quốc gia của ông. Các giới chức ở đây cho biết kế hoạch hiện giờ là cố vấn cho chính phủ ở Baghdad và thực hiện những vụ không kích chính xác để giúp Iraq chiếm lại Ramadi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Đô đốc Mỹ tuyên bố sẽ hậu thuẫn ASEAN nếu khối này đoàn kết lại chống Trung Quốc. Các hoạt động của Trung Quốc cải tạo đất chung quanh các bãi cạn trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông đang phương hại tới tự do và ổn định và có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí có khả năng dẫn tới xung đột. Theo lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tại một cuộc họp báo ở Jakarta hôm nay, 20 tháng 5, ông Blinken được hãng thông tấn Reuters dẫn lời tại cuộc họp báo nói rằng trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách xây dựng những lâu đài bằng cát thành những vùng lãnh thổ có chủ quyền và vạch lại các ranh giới của nước này trên biển, thì các động thái này đang làm xói mòn sự tin tưởng trong khu vực, tác động đến niềm tin của giới đầu tư. Vẫn theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, cách ứng xử của Trung Quốc có nguy cơ tạo ra một tiền lệ là các nước lớn được tự do lấn át các nước nhỏ hơn, kích động căng thẳng, tạo bất ổn, thậm chí dẫn tới xung đột. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu nhau về cuộc tranh chấp Biển Đông hôm thứ Bảy vừa qua, khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, trong lúc đến thăm Trung Quốc, đã yêu cầu Bắc Kinh hành động để giảm thiểu căng thẳng. Đáp lời Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc tuyên bố ý chí của họ để bảo vệ các lợi ích của mình là vững như bàn thạch. Tại cuộc họp báo ở Jakarta, Thứ trưởng Blinken nói, các nước cần phải quản lý các đòi hỏi chủ quyền chồng chéo theo đường lối ngoại giao. Ông nói, Mỹ vẫn giữ lập trường là không ngả về phe nào, nhưng cực lực chống đối các hành động có mục đích khẳng định chủ quyền bằng vũ lực hay bằng cách dọa nạt các nước khác. Ông Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các nước tranh giành chủ quyền ở Biển Đông giải quyết những bất đồng theo những cung cách hành xử thông thường được quốc tế công nhận. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang đạt được những bước tiến nhanh chóng trong các công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa. Và Trung Quốc cũng đang xây một phi đạo có thể được sử dụng bởi máy bay quân sự và có dấu hiệu là một phi đạo thứ nhì cũng sắp sửa được xúc tiến. Tờ The Wall Street Journal hôm 19 tháng 5 trích lời lãnh đạo cao cấp thứ nhì của lực lượng hải quân Hoa Kỳ là Đô đốc Michael Howard yêu cầu Trung Quốc giải thích các hoạt động lắp đất xây đảo trong Biển Đông. Bà cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á nếu các nước này chọn giải pháp đoàn kết lại với nhau chống lại Bắc Kinh. Đô đốc Howard nói, tôi nghĩ đã tới lúc Trung Quốc nên thảo luận về ý nghĩa của các hoạt động cải tạo đất của họ. Từ quan điểm riêng của tôi, không ai có thể nói là họ làm như vậy để xây một khu nghỉ mát trên đó. Thế cho nên, ai đó cần phải giải thích vì sao họ lại có những hoạt động đó. The Wall Street Journal tường thuật rằng, Đô đốc Michael Howard đã đưa ra phát biểu đó trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba vừa rồi. Phát biểu mà tờ báo bình luận là đã góp phần tăng sức ép để đòi Trung Quốc đáp ứng những lời chỉ trích đối với các công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ đang cân nhắc việc điều máy bay hoặc tàu hải quân Mỹ tới gần các đảo tân tạo. Một động thái có phần chắc sẽ làm cho leo thang tình hình, một tình huống mà Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Đô đốc Howard. Theo một bản tin của Press TV, một tàu hải quân Mỹ và một tàu chiến Trung Quốc đã đối đầu nhau trong Biển Đông sau khi ngũ giác đài loan báo quyết định giám sát khu vực. Đô đốc Howard hôm qua cho biết là trong cuộc đối đầu này, hai bên đã áp dụng những quy tắc đã được thỏa thuận trước đó để xử lý các vụ giáp mặt không định trước trên biển. Tàu hải quân Mỹ là chiếc USS Fort Worth đã gặp tàu hải quân Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa và hai bên cùng tôn trọng các quy tắc có sẵn trong một cách chuyên nghiệp theo lời Đô đốc Howard. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đề xuất một số giải pháp, trong đó có việc điều máy bay trinh sát của Mỹ bay trên không phận Biển Đông và điều động tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa. Singapore cảnh báo Biển Đông là một tai nạn đang chờ xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore hôm qua kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hãy cấp tốc hoàn tất một hiệp định nhằm tháo ngòi cho các căng thẳng đang leo thang trong Biển Đông. Báo The Straits Times của Singapore trích lời ông Ng Eng Hen đề nghị Trung Quốc và các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên ký một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý, cấm sử dụng sức mạnh quân sự trong các cuộc tranh chấp có nguy cơ bùng nổ. Ông Ng nói rằng làm như vậy sẽ bớt những tính toán sai lầm ngoài biển và cho phép tất cả mọi bên giải quyết các cuộc tranh chấp một cách hòa bình dựa trên phép hành xử thông thường và khuôn khổ pháp lý. Tiến sĩ Ng đưa ra lời cảnh báo đó trước một cử tọa gồm 23 lãnh đạo hải quân hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc triển lãm và hội nghị phòng vệ biển lần thứ 10 tại trung tâm triển lãm Changi của Singapore. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, trong tư cách là một nước không dính líu tới cuộc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, Singapore không về phe nào trong cuộc tranh chấp biển đảo ở đây. Nhưng nước này quan tâm về nguy cơ xảy ra các biến cố trên biển, thậm chí nguy cơ xảy ra xung đột cũng đang tăng cao. Tiến sĩ Ng nói, các cuộc tranh chấp lãnh thổ này nằm trong số những thách thức về hàng hải có tiềm năng làm gián đoạn các tuyến hàng hải thương mại trong khu vực, tác động tới Singapore và nền kinh tế toàn cầu. Tin của Bloomberg trích lời chuẩn đô đốc Lai Chung Han của Singapore đề nghị một khung sườn khu vực để quản lý các hoạt động tàu ngầm trong vùng. Ông nói các nước trong khu vực có thể khởi sự bằng cách trao đổi thông tin về những giàn khoan dầu và lịch trình đi lại của các tàu chở hàng lớn. Ông nói ASEAN có thể dựa vào kinh nghiệm của NATO thiết lập văn phòng liên lạc quốc tế để tàu ngầm có đường thoát và giải cứu trong các trường hợp khẩn cấp. Ông Lai nói với số lượng tàu ngầm ngày càng nhiều trong khu vực, có thể nói Biển Đông là một tai nạn đang chờ xảy ra. Bốn nước hội viên ASEAN là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei cùng với Trung Quốc và Đài Loan là những bên có tuyên bố chủ quyền từng phần hoặc toàn phần ở Biển Đông. Các nhóm bảo vệ súc vật kêu gọi chính phủ Úc đình chỉ xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam vì cách giết thịt bị cho là dã man. Thị trường xuất khẩu bò sống là một thị trường mang về nhiều thu nhập cho nước Úc. Nhưng sau khi có bằng chứng về cách giết bò lấy thịt bằng cách nện búa ở miền Bắc, giới bảo vệ súc vật và truyền thông Úc kêu gọi Canberra hãy xét lại mặt hàng xuất khẩu này. Hãng thông tấn AFP tường thuật rằng các nhóm hoạt động bảo vệ súc vật đã đệ đơn lên Bộ Nông nghiệp Australia về cách giết bò dã man đã chứng kiến ở miền Bắc sau khi nhận được băng thu hình cho thấy là bò bị nện búa tới chết trong các lò mổ, với những hình ảnh mà họ cho là quá đỗi tàn bạo nên không thể phổ biến cho công chúng xem. Pháp tấn xã hôm nay trích lời các giới chức Úc nói rằng hình ảnh bò sống trở sang Việt Nam bị giết bằng búa đã gây phản ứng ghê sợ. Tuy nhiên Canberra sẽ không có phản ứng tức thời thiếu suy xét để cấm lĩnh vực xuất khẩu béo bở này. Cách giết thịt bò lấy thịt tàn bạo được cho là đã xảy ra tại lò mổ, không được Canberra phê chuẩn. Thủ tướng Úc Tony Abbott nói nước Úc không chấp nhận lối giết súc vật tàn bạo này, nhưng sẽ làm việc với chính quyền Việt Nam để cải thiện tình hình. Thị trường thịt bò Úc xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng vọt 700% trong những năm từ 2008 tới năm 2014.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại phần tin quốc tế, Tổng thống Pierre Nkurunziza của Burundi ký sắc lệnh trì hoãn các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương cho tới ngày 2 tháng 6 sau âm mưu đảo chính và các cuộc biểu tình. Chủ tịch Hội đồng bầu cử Burundi Pierre-Claver Navijarir xác nhận tin này với ban pháp ngữ của đài VOA phát thanh về châu Phi. Một phát ngôn nhân của Tổng thống ngày hôm nay cho báo giới biết là Tổng thống ra quyết định dựa trên cố vấn của Hội đồng bầu cử cũng như đề nghị từ phe đối lập và cộng đồng quốc tế. Tiến hành bầu cử ngày 2 tháng 6 nghĩa là trì hoãn một tuần so với ngày bầu cử quốc hội dự định ban đầu. Người phát ngôn chưa cho biết là có quyết định nào về việc có trì hoãn cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến ngày 26 tháng 6 hay không. Hàng ngàn dân Burundi đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Bujumbura yêu cầu Tổng thống Nkurunziza từ chức vì quyết định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba gây tranh cãi.
cảnh sát ngày hôm qua đã xịt hơi cay và hành hung người biểu tình. Phe biểu tình khẳng định là sẽ tiếp tục cho tới khi nào Tổng thống rút lại kế hoạch tranh cử. Phe đối lập cho rằng một nhiệm kỳ thứ ba của ông Nkurunziza sẽ vi phạm hiến pháp, nhưng Tổng thống và những người ủng hộ ông khẳng định là ông có quyền ra tranh cử lần nữa vì ông được Quốc hội bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 3 tuần đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Tuần trước, Tổng thống đã đánh bại một âm mưu lật đổ khi ông ra nước ngoài tham dự một hội nghị khu vực tập trung bàn về tình hình chính trị của Burundi. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Ukraine đang trong chiến tranh thật sự với Nga, chứ không chỉ với các phần tử ly khai thân Nga. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Poroshenko khuyến cáo rằng ông tin là Nga đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự mà Ukraine phải sẵn sàng đối phó. Ông nhấn mạnh Ukraine không được để cho Nga có bất kỳ cơ hội khiêu khích nào. Tổng thống Poroshenko nói vụ bắt giữ 2 binh sĩ Nga hôm thứ Bảy ở miền đông Ukraine là bằng chứng hùng hồn, cho thấy là Nga đang hậu thuẫn phong trào ly khai ở miền đông Ukraine. Hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã họp với Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga về cuộc xung đột ở đông Ukraine. Ông Stoltenberg kêu gọi Nga chấm dứt các hành động quân sự gần biên giới Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga phải minh bạch hơn nữa về các hành động quân sự của mình. Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố rằng sẽ lắng nghe các mối quan ngại của NATO. Tổng thống Vladimir Putin và các giới chức khác của Nga một mực phủ nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại đông Ukraine và nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ người Nga nào chiến đấu ở đó đều là tình nguyện. Cảnh sát Canada vừa bắt giữ 10 người trẻ tại phi trường chính của Montreal bị tình nghi chuẩn bị ra nước ngoài để gia nhập nhóm chủ chiến Nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát Hoàng gia Canada tối qua loan báo là các vụ bắt giữ này được thực hiện cuối tuần trước tại sân bay quốc tế Trudeau của Montreal và các nghi can đã bị tịch thu hộ chiếu. Nhà chức trách cho hay đang thẩm vấn thân nhân và bạn bè của nhóm này, nhưng chưa truy tố tội danh nào đối với những người bị giữ. Trong một thông cáo, cảnh sát đã yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình những người trẻ này, lưu ý rằng họ đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn trong lúc tìm cách ứng phó với hành vi của con em mình. Chính quyền Canada đã báo động tình trạng những người trẻ xuất ngoại để gia nhập Nhà nước Hồi giáo, tổ chức đang nắm quyền kiểm soát nhiều phần đất ở Iraq và Syria. Người ta tin rằng nửa chục người trẻ Canada đã qua Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Giêng để tới Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Kể từ đó tới nay, giới hữu trách đã bắt giữ thêm một số thanh niên bị tình nghi tìm cách ra nước ngoài để gia nhập các nhóm thánh chiến. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay kêu gọi phải có hành động tức thời về biến đổi khí hậu, giữa lúc Tòa Bạch Ốc công bố phúc trình mới về tác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh quốc gia. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của các sinh viên theo ngành tuần duyên ở New London, Connecticut. Trong trích đoạn từ bài diễn văn của ông, Obama sẽ đề cập tới thực trạng là nhiều đồn quân sự ở Duyên Hải đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.